Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh công tác kiểm tra hoạt động của các loại phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu cao điểm kiểm tra kiểm soát tải trọng xe trong phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm nay. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mặc dù các cấp các ngành chức năng của tỉnh Bình Định đã có nhiều nỗ lực, nhưng trên thực tế, công tác quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh chưa thật sự chặt chẽ, nhất là về đăng ký đăng kiểm. Đáng chú ý là vẫn còn không ít phương tiện không có đăng ký đăng kiểm, hoặc có đăng ký nhưng hết hạn đăng kiểm vẫn lén lút hoạt động, thậm chí hoạt động sai vùng cấp phép. Tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nếu không được kiểm soát xử lý kiên quyết. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, tuyến hải cảng Nhân Châu, thành phố Quy Nhơn là tuyến đường thủy nội địa trên biển, các phương tiện muốn hoạt động phải có đăng kiểm cấp VRSB, được phép hoạt động trên biển cách bờ không quá 12 hải lý, sóng gió không quá cấp 5. Tuy nhiên, hiện 5 phương tiện vỏ gỗ đang hoạt động trên tuyến này đều không có đăng kiểm đúng quy định. Cụ thể, 5 phương tiện này chỉ mới được chi cục đăng kiểm 4 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường với vùng hoạt động là cấp VRSI, chỉ được phép hoạt động từ cửa sông trở vào, hồ đầm Vịnh Kính. Một trong 5 chủ phương tiện hoạt động trên tuyến này cho biết, để đăng ký đăng kiểm theo quy định phải mất 10 đến 15 triệu đồng. Ông không đủ điều kiện kinh tế để làm nên chỉ biết hoạt động lén thôi. Chủ phương tiện này chia sẻ.
Không ấy, giao thông được 4 năm. À, bây giờ nếu mà lên cấp 4 mà anh em không có tiền làm, nói chung là chạy không có em, thành ra anh em không có tiền làm.
Qua công tác điều tra cơ bản, trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện có trên 300 phương tiện thủy nội địa thuộc diện phải đăng ký, đăng kiểm theo quy định của pháp luật. Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và đẩy mạnh công tác tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đăng ký đăng kiểm, việc chấp hành các quy định về đăng ký đăng kiểm phương tiện thủy nội địa của người dân được nâng lên rõ rệt. Song đáng quan tâm là hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn tồn tại khoảng 70 phương tiện hoạt động, dù không có đăng ký đăng kiểm hoặc có đăng ký nhưng hết hạn đăng kiểm. Nguyên nhân là nhiều phương tiện trước đây đóng theo kiểu truyền thống để hoạt động chở khách dân sinh, không có hồ sơ thiết kế và không đủ thủ tục để đăng kiểm. Chưa kể trong số gần 100 cano cao tốc hoạt động vận chuyển khách du lịch, chỉ có khoảng 10% có đăng kiểm vùng hoạt động đúng quy định. Theo Trung tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trước đây số phương tiện này đã được Sở Giao thông Vận tải đăng ký đăng kiểm đủ điều kiện hoạt động. Từ khi Sở Giao thông Vận tải chuyển hồ sơ về chi cục đăng kiểm 4 thực hiện đăng kiểm, thì số phương tiện trên không đủ điều kiện đăng kiểm vì thiếu hồ sơ, bản vẽ thiết kế ban đầu theo quy định. Vì vậy, với những phương tiện không đủ điều kiện, thì lực lượng Cảnh sát Giao thông kiên quyết lập biên bản đình chỉ hoạt động, giao chính quyền địa phương quản lý. Tuy nhiên, cái khó hiện nay là không có chế tài thu giữ phương tiện, cũng không có bến bãi để tạm giữ phương tiện không bảo đảm quy định hoạt động. Thực tế này dẫn đến việc người dân vẫn lén lút hoạt động. Trung tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết thêm.
Không đảm bảo đúng cái vùng hoạt động của cái quy định, do đó là nó tồn tại cái nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy rất là lớn. Đơn vị cũng đã tham mưu cho giám đốc có cái kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo các sở ban ngành và chính quyền địa phương sớm các cái giải pháp khắc phục, nâng cấp các cái phương tiện này.
Để góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông đường thủy, nhất là trong mùa du lịch hè năm nay, tại hội nghị trực tuyến an toàn giao thông 5 tháng đầu năm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phi Long, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh đã yêu cầu các cấp các ngành trong tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt một số giải pháp sau.
Theo chức năng nhiệm vụ của đồng chí, cơ quan nào quản lý phương tiện thủy thì ngay lập tức tổ chức kế hoạch đi kiểm tra hai việc. Một là phương tiện có đảm bảo an toàn giao thông không? Hai là người lái có bằng không? Chúng ta phải phối hợp để mà xử lý cái này.
Phương tiện vận tải đường thủy nội địa hoạt động theo đúng quy định pháp luật phải có các giấy tờ như bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa, hóa đơn bán hàng đăng kiểm. Đồng thời, phương tiện phải đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm an toàn, có hệ thống phòng cháy chữa cháy, trang bị đầy đủ phao cứu sinh. Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Trung tâm Nghiệp vụ Giao thông Vận tải liên kết với Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Đường Thủy 2 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo cấp 459 chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện và trên 300 giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng 3. Tuy nhiên, để đáp ứng đủ điều kiện điều khiển cano cao tốc và các phương tiện thủy cấp VRSB, đòi hỏi người điều khiển ngoài bằng thuyền trưởng còn phải có các chứng chỉ chuyên môn như điều khiển phương tiện cao tốc, điều khiển phương tiện ven biển, an toàn ven biển, an toàn cơ bản bằng máy trưởng, thợ máy. Ông Nguyễn Quả, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết, Sở sẽ tiếp tục rà soát liên kết với các trường cơ sở thực hiện đào tạo cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn và nâng hạng bằng phương tiện thủy nội địa đáp ứng yêu cầu hiện nay. Người dân có nhu cầu đăng ký, đăng kiểm phương tiện đã hết hạn đăng kiểm thì cần chủ động bổ sung đầy đủ hồ sơ thực hiện. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải sẽ thanh tra các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân hoạt động giao thông thủy nội địa, nhất là vận chuyển khách tham quan du lịch để nâng cao ý thức tuân thủ quy định cũng như kịp thời chấn chỉnh các sai phạm. Còn theo Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an tỉnh cũng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Trong đó tập trung kiểm tra ngay tại các cảng bến có tổ chức hoạt động vận tải hành khách, đặc biệt là vận tải hành khách từ bờ xa đảo, vận chuyển khách du lịch tham quan trên biển. Lực lượng công an sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết đình chỉ đối với cảng bến hoạt động không phép, phương tiện vận chuyển khách không đủ điều kiện hoạt động, không bảo đảm an toàn, không cho xuất bến đối với các phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn. Theo chúng tôi, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng, mỗi chủ phương tiện cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của luật giao thông đường thủy nội địa. Qua đó nhằm góp phần xây dựng Bình Định thành một điểm du lịch biển đảo thú vị và an toàn. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành văn bản đề nghị các địa phương và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra kiểm soát tải trọng xe trong phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm nay. Qua đó, xử lý nghiêm các phương tiện chở hàng hóa quá tải, quá khổ giới hạn, cơi nới, thùng trái quy định. Nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông, bài trong phần còn lại của chương mục An toàn giao thông hôm nay giới thiệu chi tiết về đợt cao điểm này.
Thưa quý vị và các bạn, trong văn bản vừa ban hành, Bộ Giao thông Vận tải, Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Đường thủy nội địa, Đường sắt Việt Nam và các Sở Giao thông Vận tải triển khai ngay kế hoạch cao điểm kiểm tra kiểm soát tải trọng xe trên phạm vi toàn quốc trong vòng một tháng, bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm nay. Theo đó, các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường và duy trì đồng bộ trên cả nước về công tác kiểm soát tải trọng xe với các giải pháp, mô hình và thiết bị hiện có. Chú trọng phối hợp giữa các lực lượng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam với Thanh tra Giao thông của các Sở Giao thông Vận tải và các lực lượng chức năng khác của địa phương, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện từ nơi bốc xếp hàng hóa, đồng thời cần tiếp tục rà soát để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng xe theo hướng đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào công tác kiểm soát tải trọng xe. Các cơ quan cần chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trong ngành xây dựng và thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra kiểm soát tải trọng xe trong phạm vi toàn quốc. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hướng dẫn thanh tra các Sở Giao thông Vận tải xây dựng và thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra kiểm soát tải trọng xe trong phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm nay. Đồng thời, duy trì tổ chức kiểm tra công tác triển khai đợt cao điểm tại một số địa phương. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Thanh tra Bộ tham mưu báo cáo lãnh đạo Bộ xử lý những trường hợp vi phạm của đăng kiểm viên qua công tác thanh tra kiểm tra. Yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Sở Giao thông Vận tải duy trì hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng lưu động, rà soát hoạt động của các bộ cân kiểm tra tải trọng xe để có phương án sửa chữa khắc phục và kịp thời khắc phục hư hỏng của thiết bị. Rà soát nội dung các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường có liên quan đến việc khai thác mỏ, bốc xếp hàng hóa, đề xuất Bộ Giao thông Vận tải có văn bản kiến nghị các bộ xem xét điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng xe. Đề xuất kế hoạch và vị trí dự kiến lắp đặt các thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe, trước mắt tập trung ở một số tuyến quốc lộ trọng điểm và chỉ đạo các cục quản lý đường bộ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải các địa phương tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên hệ thống quốc lộ. Tổng cục Đường bộ phối hợp với Cục Đăng kiểm thành lập các tổ công tác thực hiện khảo sát, ghi lại bằng hình ảnh các xe ô tô vận tải có dấu hiệu vi phạm về kích thước thành thùng xe, làm việc với các doanh nghiệp để xử lý các phương tiện vi phạm hoặc cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm. Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới thực hiện nghiêm việc kiểm định ô tô remote, semi-remote, đặc biệt kiểm soát kích thước thùng hàng của phương tiện khi kiểm định, phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát trong công tác kiểm tra các phương tiện cơi nới thành thùng tham gia giao thông, kiểm tra và xử lý những đăng kiểm viên vi phạm trong công tác đăng kiểm báo cáo kết quả về Bộ. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an địa phương, các cục quản lý đường bộ và cơ quan đăng kiểm tăng cường kiểm soát tải trọng xe, kích thước thùng xe trên hệ thống đường quốc lộ, đường địa phương thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp xếp dỡ hàng hóa, có giải pháp xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm quy định về tải trọng xe. Nhằm tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trong dịp cao điểm từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm nay, theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cũng đã ban hành văn bản yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai thực hiện công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn địa phương bằng trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và các thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe đã được trang cấp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt trong đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát tải trọng xe trong phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm nay. Bên cạnh đó, các đơn vị địa phương tăng cường các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe, đặc biệt là việc kiểm soát tải trọng xe ngay tại các đầu nguồn hàng như cảng, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh, tiếp tục tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về tải trọng xe, thiệt hại do xe quá tải gây ra, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển và chủ phương tiện khi vi phạm quy định về tải trọng xe. Ngoài ra, các đơn vị địa phương tăng cường kiểm tra giám sát và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp xếp dỡ hàng hóa, mỏ, vật liệu thực hiện nghiêm túc cam kết đã ký về việc không xếp hàng quá tải trọng cho phép của phương tiện, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm quy định về tải trọng xe. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục An toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 16 tháng 6 năm 2022. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.